Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức hai cư dân Thượng Hải, Trung Quốc phải đối mặt với truy tố chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục có tiêu đề Nhân sinh quan của mẹ tôi thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công tại New York, Mỹ Quốc chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Ngày 1 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại công viên Kitsena Corridor ở Flushing, New York để kỷ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới sắp tới và chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Pháp Môn, Sư Phụ Lý. Những lá cờ rực rỡ sắc màu tung bay trong gió, nổi bật giữa thảm cỏ xanh. Một biểu ngữ lớn ghi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5. Hai bên là hai biểu ngữ có dòng chữ Chúc mừng sinh nhật Sư Phụ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào. Các học viên thuộc nhiều dân tộc, nam nữ, già trẻ ăn mặc chỉnh tề, đồng thanh hô vang, chúc mừng sinh nhật Sư Phụ, Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào. Bà Dịch Dung, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp phát biểu, trong 29 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho người dân thế giới thân tâm khỏe mạnh. Môn tu luyện này cũng góp phần vào sự ổn định của xã hội và mang lại những lợi ích to lớn. Chúng ta chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và hy vọng môn tu luyện này sẽ tỏa sáng ở mọi ngõ ngách trên thế giới, mang lại vẻ đẹp và hòa bình. Bà Dịch Dung nói, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ trân quý, chân, thiện, nhẫn. Chúng tôi cũng hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc và các học viên ở Trung Quốc sẽ được tự do tu luyện. Trong bối cảnh đại dịch này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhẫn hào và tránh được tai họa. Những học viên lâu năm đã tu luyện hơn 2 thập kỷ, cũng như những học viên chỉ mới bắt đầu cách đây 1 năm cùng tham dự lễ kỷ niệm này. Một số bà mẹ trẻ đã mang theo con, một gia đình 4 người đi tàu và đến nơi 2 tiếng trước khi bắt đầu sự kiện. Ai cũng trân quý dịp chúc mừng sinh nhật sư phụ và bày tỏ lòng biết ơn của họ. Cô Lý Quyên, 31 tuổi, có bằng thạc sĩ. Cô bắt đầu tu luyện từ năm 9 tuổi và thấy mình là người rất may mắn. Cô chia sẻ, tôi lớn lên chìm đắm trong hồng ân của Đại Pháp. Tôi được thụ ích rất nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần. Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác tuyệt vời khi tâm tính của tôi được đề cao trong tu luyện chính Pháp. Tôi vô cùng cảm ơn. Bà và mẹ của cô Lý Quyên cũng đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Lý Quyên hiện đang hướng dẫn con trai nhỏ tu luyện và cậu bé đang học niệm Pháp Luân Đại Pháp vào. Gia đình cô gồm 4 thế hệ đều biết ơn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Lý Quyên cũng chia sẻ rằng cô tuân theo những lời dạy của sư phụ cả trong công việc và cuộc sống. Cô phát hiện trí huệ của mình được khai mở khi làm việc mà không cần truy cầu và nhìn vào những phương diện mà cô có thể đề cao tâm tính. Cô cho biết, khi suy ngẫm về bản thân, tôi đã tìm ra lời giải cho mọi vấn đề của mình. Nguyên lý của Đại Pháp khiến tôi lạc quan, tích cực trong cuộc sống và làm việc chăm chỉ trong công tác. Anh Tyron, giám đốc dự án của một công ty Internet ở Manhattan, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000 khi anh ở tuổi 20. Một người bạn nói với anh rằng anh có thể được chuyển hóa nghiệp và loại bỏ những điều xấu thông qua tu luyện. Anh nghĩ điều này thật tuyệt vời và là những gì anh đang tìm kiếm. Anh chia sẻ, chúng tôi đến hiệu sách để mua cuốn sách và bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, anh đã hiểu và có thể phân biệt rõ hơn giữa tốt và xấu. Sức khỏe của anh cũng trải qua một sự thay đổi lớn. Anh chia sẻ, tôi lập tức bỏ hút thuốc và uống rượu. Tôi không bao giờ bị ốm, tôi trở nên tốt bụng hơn, nội tâm cũng bình an hơn. Gia đình anh ủng hộ anh tu luyện, đặc biệt là sau khi thấy anh đã thay đổi nhiều như thế nào. Tất cả họ đều đã chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp. Cha mẹ tôi nói, đây là đứa con trai tuyệt vời của tôi. Tôi khuyên họ hành xử theo nguyên lý, chân thiện nhẫn. Vợ tôi cũng bước vào tu luyện. Tin tức thứ hai, hai thành phố tại tiểu bang Florida, Mỹ Quốc ra tuyên bố mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Cách đây 29 năm, vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền ra công chúng. Để ghi dấu sự kiện này, thị trường thành phố South Daytona và Weston đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày Pháp Luân Đại Pháp. Thị trưởng William Seho của thành phố South Daytona tuyên bố những lợi ích về thể chất lẫn tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến pháp môn này được hồng truyền khắp 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên. Tâm từ bi và lòng khoan dung vĩ đại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện đã làm lay động trái tim của những người thiện tâm trên toàn thế giới. Thị trưởng Margaret Brown cùng 4 ủy viên hội đồng thành phố Weston tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Tuyên bố có nội dung, sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho nhân loại đã được công nhận và tôn vinh rộng rãi ở Hoa Kỳ. Pháp môn này rất dễ học, giúp thư giãn khi tập và miễn phí. Tin tức thứ 3, Hạ viện Pennsylvania, Mỹ Quốc ban hành bằng khen mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Nhân kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền khắp nơi trên thế giới, Hạ viện Pennsylvania đã ban hành bằng khen Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania và những người yêu tự do trên khắp thế giới cùng chúc mừng và biểu dương các hoạt động kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Hy vọng Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục mang lại cho các bạn hạnh phúc trọn vẹn và bình an mãi mãi. Bằng khen do dân biểu tiểu bang Mary Isaacson khởi xướng. Bằng khen ghi, ngày 13 tháng 5 năm 2021 sẽ được tôn vinh là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Buổi lễ chào mừng sẽ được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều ngày 8 tháng 5 năm 2021 ở bãi cỏ trước chuông tự do. Theo lời của ngài Benjamin Franklin, công lý chỉ có thể được thực thi khi người ngoài cuộc cũng phẫn nộ như nạn nhân. Bằng khen đã tán dương sự tận tâm phục vụ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đối với cư dân địa phương. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tác động đến đời sống của cư dân địa phương ở Pennsylvania trong những thời điểm khó khăn này. Họ hướng dẫn các bài công pháp và cung cấp thông tin sức khỏe thông qua các hội thảo trực tuyến miễn phí, các chương trình văn hóa trên cáp truyền hình, điểm luyện công ngoài trời và các tài khoản cá nhân. Và nhiều người Mỹ đã nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp đang làm cho cuộc sống của mọi người trở nên tốt hơn và thậm chí là cứu mạng họ. Bản tuyên dương còn lên án cuộc bức hại. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2021, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố báo cáo nhân quyền của các quốc gia năm 2020 về Trung Quốc đã nêu bật những hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có việc chống lại các học viên Pháp Luân Công và luật sư nhân quyền. Tin tức thứ 4, tại Đài Loan, vầng hào quang rực rỡ xuất hiện trên bầu trời khi hàng nghìn học viên xếp hình kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Ngày 1 tháng 5 năm 2021, hơn 5.200 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại quảng trường tự do trước đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc để xếp chữ chúc mừng sinh nhật Sư Phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cũng là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng. Thời tiết đẹp và bầu trời trong xanh, khi khung cảnh tráng lệ mở ra, một vòng tròn ánh sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh mặt trời đã tạo nên một vầng hào quang nhiều màu hiếm có trên bầu trời. Trước đó vài ngày, Đài Bắc có mưa, nhưng đúng vào ngày 1 tháng 5, trời lại nắng đẹp. Đúng 9 giờ 30 phút sáng, các học viên bắt đầu xếp hình trên quảng trường tự do. Nhóm đầu tiên xếp thành hình hai quả đào trường thọ. Các học viên còn lại xếp thành các chữ chúc mừng sinh nhật sư phụ và mừng 29 năm ngày Đại Pháp hồng truyền thế giới. Khi sắp xếp xong đội hình, một làn gió nhẹ thổi qua và trên bầu trời bỗng xuất hiện một vầng hào quang rực rỡ sắc màu xung quanh mặt trời. Những người được chứng kiến khung cảnh này đều thốt lên rằng, chà, và thật tuyệt vời. Một số học viên có công năng nhìn được không gian khác cũng đã chứng kiến những cảnh tượng thù thắng của thiên thượng đang hoan ca mừng sinh nhật sư phụ. Đây là những chia sẻ mà học viên Thu nhìn thấy qua thiên mục của anh. Sáng Thế Chủ ngự trên một chú rồng và một biểu tượng tốt lành nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời. Mặt trời ở chính giữa vầng hào quang rực rỡ ấy và có hình Pháp Luân đang phát ánh quang vàng kim. Vòng bên ngoài của mặt trời là từng tầng cánh hoa sen màu vàng kim trùng điệp hết lớp này đến lớp khác. Cô Vương đến từ quận Nội Hồ còn nhìn thấy những tiên nữ trải hoa, thả ngọc. Một học viên khác chia sẻ, tôi thấy nhiều vị thần và rồng đến chúc mừng sinh nhật sư phụ Lý Hồng Chí. Nhiều học viên đã nhìn thấy một chú rồng bay lượn trên bầu trời. Cô Thái chia sẻ, chú rồng ấy bay ngang qua vầng hào quang, xa xa là hai phi thiên bay lượn. Con gái của bà Phúc Dung cũng cho biết, tôi đã nhìn thấy một chú rồng. Cô Trần đến từ Đào Viên chia sẻ, đúng là rồng mà, rồng luôn xuất hiện trong các sự kiện mà chúng tôi tổ chức, bao nhiêu năm nay đều như thế. Lần này, nhiều học viên đều nhìn thấy rồng và chụp được nhiều ảnh nữa, vì vậy, lần này thực sự rất đặc biệt. Tin tức thứ 5, cư dân Berlin, nước Đức cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công. Ngày 1 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức ngày thông tin tại Volkspark Friedrichshain ở Berlin. Nhiều cư dân đã tỏ ra quan tâm Pháp Luân Đại Pháp cùng các bài công pháp. Họ thắc mắc tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại một nhóm người tu luyện ôn hòa như vậy. Bà Brigitte, một phụ nữ cao tuổi, nói rằng cuộc bức hại này phải chấm dứt. Bà cho biết chính phủ Đức cần phải hỗ trợ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói, nếu chúng tôi làm những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang làm, thì xã hội sẽ không bị chia rẽ như hiện nay. Chúng ta sẽ không còn công kích nhau mà sẽ đối xử với nhau bằng tình thương chân thành. Đây sẽ là chính sách hiệu quả nhất từng được thực hiện. Lúc đó, một học viên đang đứng luyện công bên cạnh bà Brigitte và bà cho biết bà cảm nhận một trường năng lượng rất mạnh mẽ. Bà nói, thật tuyệt vời, thật không thể tin được. Người học viên đã gợi ý bà Brigitte học các bài công pháp. Bà Brigitte đã học toàn bộ các bài công pháp trong 30 phút và cảm thấy rất phấn chấn. Bà nói với người học viên rằng bà sẽ quay lại để thực hành các bài công pháp một lần nữa. Một người đàn ông lớn tuổi nói với các học viên rằng ông đã từng sống ở Đông Đức nên hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản. Ông nói rằng lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể chịu đựng nổi Pháp Luân Đại Pháp là vì lý tưởng của đảng này là hủ bại và tàn bạo, trong khi nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn ngược lại. Ông cho biết ông đã đến Trung Quốc trong thời kỳ cách mạng văn hóa và thấy mọi thứ ở đó rất kỳ quặc. Ông nói, lúc đó tôi đã nhận thấy hành động và cử chỉ của người ta là do Đảng Cộng sản Trung Quốc dựng lên. Sau khi đọc kỹ bản kiến nghị, một cô gái trẻ nói, mọi người cần phải có quyền tự do tín ngưỡng và không bị bức hại vì quyền đó. Cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ người dân, nhưng họ lại mù quáng đứng cạnh bàn mổ thu hoạch nội tạng của các học viên ở Trung Quốc. Thật quá đáng sợ. Tôi thực sự đau xót khi thấy mọi người đang bị bức hại như thế nào chỉ vì kiên định với đức tin của họ. Tôi chân thành muốn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Khi các hoạt động mới bắt đầu, thời tiết rất u ám và nhiều mây, nhưng gần đến lúc kết thúc, nắng lại chan hòa khi các học viên đồng ý quay lại vào cuối tuần sau và gặp gỡ nhiều chúng sinh hữu duyên hơn nữa. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hai cư dân Thượng Hải đối mặt với truy tố chỉ vì kiên định đức tin. Từng bị cầm tù trong thời gian dài và bị tra tấn, bà Dương Mạn Diệp và bà Cố Kế Hồng ở Thượng Hải hiện đang một lần nữa đối mặt với truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Dương và bà Cố bị bắt vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 2 năm 2021. Họ bị giam giữ hình sự vào ngày 25 tháng 2 và hiện đang bị giam trong trại tạm giam quận Tĩnh An. Vào ngày 1 tháng 4, cảnh sát đã thông báo tới gia đình hai học viên rằng vụ bắt giữ họ đã được phê chuẩn. Vào ngày hôm sau, khi gia đình các học viên tới lấy thông báo bắt giữ chính thức, cảnh sát nói với gia đình họ rằng các học viên đã bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một siêu thị ở địa phương. Cảnh sát cũng nói rằng trong cuộc lục soát nhà sau đó, họ đã tìm thấy các bộ quần áo và ba lô mà hai người phụ nữ này đã mặc khi bị camera giám sát ghi lại. Quần áo và ba lô sẽ được dùng làm bằng chứng truy tố họ. Trong hơn 22 năm của cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Dương, 54 tuổi, đã hai lần bị kết án 4 năm tù, lần đầu vào năm 2001 và sau đó là năm 2014. Bà cũng đã bị cưỡng bức lao động 1.5 năm từ năm 2006 đến năm 2007 bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Thời hạn án tù đầu tiên của bà bị kéo dài thêm 9 tháng. Lính canh đã biệt giam, dùng dùi cui sốc điện bà, cấm ngủ và cấm bà sử dụng nhà vệ sinh hoặc tắm rửa. Bà cũng bị bức thực và liên tục bị đánh đập. Vì bị giam giữ kéo dài hàng thập kỷ, con trai của bà Dương đã bị tước đoạt tình yêu thương của mẹ khi còn đang học tiểu học. Chỉ vài tuần sau lần bà Dương bị bắt giữ gần đây nhất, người cha 80 tuổi của bà vừa mới xuất viện đã phải vật lộn để chăm sóc bản thân. Mẹ chồng của bà cũng đang ngoài 80 tuổi, vốn mắc nhiều chứng bệnh mãn tính và đi lại khó khăn, cũng mong mỏi bà trở về. Bà Cố Kế Hồng, 55 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1997. Bà tin rằng việc tu luyện pháp môn này đã giúp chữa khỏi bệnh tim nghiêm trọng, viêm túi mật và nhiều căn bệnh khác. Bà Cố bị bắt lần đầu vào tháng 6 năm 2000 vì gửi thư cho công chúng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và đã bị kết án 3 năm. Lần bắt giữ tiếp theo xảy ra vào 5 năm sau, vào tháng 6 năm 2005 vì phân phát đĩa DVD có chứa các đoạn video về Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức và thời hạn giam giữ của bà bị kéo dài thêm 1 tháng. Vào tháng 7 năm 2008, bà Cố lại bị bắt một lần nữa khi đang cố gắng tìm kiếm công lý cho chị gái Cố Kiến Mẫn, người đã bị bức hại đến chết trong 13 ngày bị giam giữ sau khi bị bắt. Bà Cố một lần nữa bị kết án 3 năm và cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được trả tự do vào tháng 7 năm 2011. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Nhân sinh quan của mẹ tôi thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người mẹ 76 tuổi của tôi thường hay phàn nàn về những khó khăn và bất bình trong đời bà. Thông qua tu luyện Đại Pháp, bà đã hoàn toàn thay đổi bởi bà nhận ra rằng những khổ nạn mà bà phải gánh chịu trước đây lại chính là điều tốt để giúp bà tiêu nghiệp. Mẹ tôi đã đọc kỹ cuốn sách Chuyển Pháp Luân và trở nên lạc quan về cuộc sống. Năm ngoái, em gái tôi qua đời, mẹ tôi đã có thể nhanh chóng vượt qua mất mát này nhờ tu luyện. Một ngày nọ, bà nhận được điện thoại từ con rể nói về di chúc của người vợ. Thực tế là người em gái quá cố của tôi đã để lại cho mẹ tôi quyền thừa kế ngôi nhà mới mà vợ chồng cô ấy đã mua cũng như các quyền khác liên quan đến tài sản của cô ấy. Con rể muốn toàn quyền sở hữu căn nhà và yêu cầu mẹ tôi phải từ bỏ quyền thừa kế. Với một người phụ nữ lớn tuổi sống trọn đời ở quê và lại không có khoản lương hưu nào thì quyền thừa kế này quả là một cám dỗ lớn. Mẹ tôi làm mọi thứ dựa trên pháp và đã nhớ đến lời sư phụ giảng. Do đó, bà đã đồng ý với yêu cầu của con rể từ bỏ mọi quyền thừa kế và tránh mọi mâu thuẫn. Trong thâm tâm, bà nói, cảm tạ sư tôn đã dạy con những pháp lý này. Dù bị mất quyền thừa kế, nhưng con vẫn cảm thấy rất vui và mãn nguyện. Một hôm đi làm về, tôi thấy mẹ rất vui khi gặp tôi và nóng lòng muốn chia sẻ những gì bà vừa trải qua. Bà nói, hôm nay mẹ đi mua rau, đột nhiên mẹ không thể thở nổi. Mẹ cố gắng kêu lên mà không được. Mẹ cũng cố lê bước về nhà mà hai chân không vững. Mẹ đã không biết phải làm gì. Sau đó, mẹ buông bỏ những suy nghĩ ấy và cầu cứu sư phụ, miệng liên tục nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Một lúc sau, mẹ cảm thấy khỏe và bình thường trở lại. Tôi rất vui và nói với mẹ rằng, chúng ta phải cảm tạ sư tôn đã cứu độ và cần phải học pháp tinh tấn hơn để có thể vượt qua những khổ nạn trên con đường tu luyện. Mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều, bà đã từng là người phàn nàn về mọi thứ. Trước khi tu luyện, bà luôn có tâm trạng tồi tệ. Giờ đây, bà cảm thấy phấn chấn và lạc quan trong cuộc sống. Mẹ tôi cũng may mắn được gặp sư phụ Lý Hồng Chí. Bà không còn oán giận hay hận thù quá khứ nữa, mà giờ đây bà luôn hành xử theo pháp lý. Điều này là minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.